Quý vị thấy hay không? Nhắc đến ngay tại chỗ. Sư cứ nướng rằng sư phải dịch cho đúng 100%. Như một cái kia mà dịch giả là chuyên môn. Do đó sư căng thẳng. Vì vậy, khi tôi để ý rằng khi mà sư dịch như vậy đó, sư không có thoải mái á. Là cái người kia mà nói cái gì tầm bậy là suy nạt người ta. Sư nói, có cái gì hoạt đầu lao tôi bế vậy? Nó phát truyền chi mà sư nói cái đó. Cái ông kia mà ông hoạt tàu lao, sư đưa cái câu tàu lao cho tôi. Cái con sư đứng dính giữa mà. Họ đưa ra, sư cứ thạch cái bánh cho tôi. Họ đá cái bánh ra, thạch cho tôi đi. Nhận không nhận là tôi nhận cho anh chim sư dính giữa. Nhận sư làm như vậy, cứ vậy sư đau khổ không? Ở đời này mình luôn luôn mình làm lỗi mà. Mình đâu phải chuyên môn. Ông nói đại xong rồi thấy sư cứ mặt hơi tiên người công nói. Bà lại sư nhớ này, sư làm thì đâu có lấy cắt nào đâu. Sư làm không lương mà sư sợ cái gì? Đó, từ đó là sư bắt đầu học cái bài học là phải thoải mái lắm. Thoải mái là sao? Người ta nói cái gì, tôi giao lại cho ông thầy. Đó, hai bên hai quý vị muốn đánh lộn nhau, tôi tách ra. Quý vị muốn làm gì làm. Rồi, ông này nói quá, chạc qua, chạc lại. À, có một lần có một vị đi qua bên đó. Ông thầy cũng hỏi. Khi mà sư ăn á, sư có để ý cái gì không? Sư có chánh niệm trong khi ăn không? Mấy trẻ có chánh niệm chứ. Tôi ăn tôi thấy ngon, tôi biết ngon thì lắm. Quý vị thấy là đặt cặp rồi phải không ạ? Không nói nữa. À, khi mà sư ăn á, sư có tâm tham không? Câu hỏi kế tiếp này. Ăn có thấy tâm tham mình không? Nó sợ không? Tâm tham gì? Bao nhiêu đồ tôi để với trong bát hết. Tôi để đầy bát xong tôi ăn của tôi ăn ai đâu mà tham? Quý vị thấy cặp lần hai nữa. Rồi okay, ông nói tiếp, ông thầy cũng hỏi nữa, ông hỏi qua hỏi lại thì cuối cùng á, cái ông hành giả đó, ông bắt đầu bực mình là tại vì sao ông thầy mà sao mà ông cứ chui mình, ông cứ chỉ thích cái chuyện ăn uống của mình. Cái hôm sau cái ông trình pháp, ông nói với sư, ông nói sư làm ơn sư nói với ông thầy á, ông hỏi tôi cái vấn đề ăn mà có tham không á, ôi cái đó đâu có quan trọng gì, cái đâu có sâu xa gì, mắc mới gì, ăn thì tham thôi, ngon thì mình hưởng thôi. Một nói nhiều câu rất là nặng với ông thầy. Sư nói thôi anh làm thêm đi. Câu thứ nhất là anh nói sao, cái chuyện ông thầy dạy là không có sâu xa phải không, dịch trở lại cho ông thầy, dịch qua dịch lại dịch tới dịch lui. Lam thầy nói thôi làm ơn nghiêm im cái miệng lại cho tôi, bắt đầu nội sanh kìa đấy. Lúc bây giờ sư cũng đạ lắm nha. Chính giữa ông này nói sao thì nói lại, nói sao nói lại, hai bên là cúi đầu đó. Nhưng mà ông thầy ông giữ cái tâm của ông mà thôi được nói nữa, bắt đầu là căng thẳng rồi đấy. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà lỗi lầm, thì mình thấy mình tu niệm một thời gian lâu, mình thấy mình luôn luôn làm lỗi. Cái chuyện mà không làm lỗi là cái chuyện không thể nào xảy ra. Mình bởi vì mình sợ mình làm lỗi, do đó mình mới căng thẳng. Do đó mà hồi nãy sư nói, có một lần sư thưa với quý vị là, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị ngồi dưới đó mà mời quý vị lên đây mà phát biểu một câu, quý vị nói lập ca lập cặp cho coi. Vì quý vị run cái lắm. Quý vị sợ thật. Thấy tất cả mọi người do mình là mình khóc rồi. Cái lý do mà sư ngồi đây sư nói chuyện với quý vị một cách tự nhiên là tại vì sao? Tại vì có thói quen. Chứ mà đưa sư vô trong một câu hội chúng nào là sư cũng run cái lắm chứ không phải chơi. Sư nhớ có một lần không biết ở đâu đó không biết. Có một cái người, một vị sư nào mà sư quen, sư nhớ vậy đó. Rồi đi dừa một cái bụi mà làm đệ chung, trong đó có Bắc Tông, có Nam Tông nữa, ở bên Mỹ. Rồi tại vì ông là người lớn hạ, rồi họ kêu lên phát biểu ý kiến. Cũng có một vài lời thôi. Rồi nói là bây giờ mời hai vị đại diện cho bên Nam Tông lên phát biểu ý kiến. Thì sư phải để trong đi cho sư, ông lớn hạ mà. Chờ ông chưa có lên nữa, mới ngồi gần sư không mà mới nghe họ kêu lên đó. Tay cái tay ông điện cái bàn cái ghế mà đập lịch kịch rồi này. Ông lên nói có một câu một á. Ông nói thôi đi kêu cái ông sư trí dục ở dưới đó lên cho còn tôi run quá. Thế đấy, là tại vì sao mình sợ lầm lỗi? Ngài Thiền Sư Ujjotika dặn mình, đừng có sợ lầm lỗi. Chúng ta luôn luôn làm lầm lỗi. Không có gì chắc chắn hết, bị có chim chắc đâu. Nhưng cái gì mình nói chắc chắn, thật ra không chắc gì hết. Và không có cái gì lầm lỗi. Và không ai cũng có thể nói cho bạn rằng cái nào đúng, cái nào sai hết. để đúng sai là nó có tính cách tương đối. À, mình nhìn cái vấn đề đúng sai tùy theo mình mà thôi. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy sư ở bên Mỹ, trời nó lạnh quen rồi, về đây hơi nóng nóng càng cái là sư thấy khó chịu. Còn quý vị ở đây quý vị nóng, quý vị quen rồi, quý vị thấy đâu có nóng, quý vị thấy mát. Sư về đây tự nhiên sư thấy nóng. Như vậy cái nóng, cái lạnh, cái đúng cái sai hoàn toàn nó có tính cách là tùy theo một người mà xét, chứ không phải là không phải có cái gì mà hoàn toàn hết. Và cũng không ai nói cho mình rõ cái nào đúng cái nào sai nữa. Thật ra ngài nói một cái cách mà mình có thể biết đúng sai là mình dựa vào những cái Phật ngôn. Mà ngay cả Phật ngôn nữa cũng chỉ cho mình những cái lời hướng dẫn, chứ Phật ngôn thật sự cũng không có nói một cách rõ ràng là cái này phải làm như thế nào hết. Rồi bây giờ cái kế, nhưng có khi mình không tìm đâu ra những lời dạy dỗ thì phải làm thế nào đây? Trong cuộc đời của mình đôi khi có những cái khó khăn tới mà mình hỏi những người xung quanh, không ai cho mình một cái lời mà hướng dẫn cho rõ ràng, mà cũng không kiếm đâu ra nữa. Ở bên Mỹ họ có cái thói quen họ đi kiếm sách. Trong cái cuộc sống hàng ngày, ví dụ chẳng hạn như bây giờ hai vợ chồng mà sinh ra đứa con là thôi cũng phải đọc sách, kiếm đủ tất cả các sách dạy về cách thức mình nuôi con. Nhưng mà có những cái trường hợp xảy ra mà không có sách vợ nào chị hết, thì bây giờ làm sao đây? Lúc bây giờ hãy cố gắng giải quyết mọi việc thật là êm đẹp. Nếu nó không xảy ra đúng như mình muốn, nên kiểm tra lại xem thái độ của mình, lời nói của mình có cần phải có cái gì thay đổi chăng. Nếu cần thì mình phải sửa đổi, phải cải thiện. Thì bây giờ quý vị thấy không, khi mà không có một cái lời hướng dẫn nào ở bên ngoài hết để giúp đỡ mình giải quyết những cái khó khăn của mình, lúc bây giờ mình phải dựa vào chính mình. Lúc bây giờ mình phải tự suy xét coi thử là cái chuyện mình giải quyết nó phải như thế nào, phải giải quyết cho thật êm đẹp. Nếu nó không xảy ra như mình muốn, mình cũng phải nên xét lại cái kiểm tra lại cái thái độ của mình. Thì quý vị thấy là cái này nó đòi hỏi mình một sự tu niệm. Để hệ mình nhìn lại chính mình là cái tình có người tu mà thôi. Xét xem mình, kiểm tra lại xem thái độ và hành vi của mình nó có chỉnh chi thay đổi, có đúng không? Đôi khi cái đau khổ nó xảy ra không phải do lỗi của người khác mà phần nhiều là do mình. Và mình có cái bộ phận mình phải kiểm tra, mình phải xét lại. Đó, thì ngài nói có hai chuyện. Cuộc đời là những cái lầm lỗi liên tục kế tiếp, làm hết lầm lỗi này tới lầm lỗi khác. Bây giờ cuộc đời là một chuỗi những cái sự trắc nghiệm, nó luôn luôn nó trắc nghiệm mình hết cái này cho đến cái khác, cho đến khi nào bằng chết thôi. Những cái cuộc trắc nghiệm này không bao giờ dứt. Vòng sanh tử luân hồi là một cuộc trắc nghiệm rất là lâu dài. Nghĩa là khi chúng ta còn sống thì là cuộc đời nó trắc nghiệm chúng ta. Là bởi sao? Khi mình làm một cái lỗi nào đó mà mình không học thuộc, lần sau mình học lập lại nữa cái lỗi ấy nữa lần nữa. Và luôn luôn có những cái người họ đến, họ tạo những cái cơ hội để tạo cho mình những cái đau khổ, thì cái đó là cái trắc nghiệm đấy. Người nào không dám trắc nghiệm tâm mình, không chịu sự thử thách, không lầm lỗi, người ấy không bao giờ khôn lớn. Thế người nào mà khi mình đã học thuộc cái bài học rồi là mình sẵn sàng, mình chấp nhận. Cũng giống như có những người họ nói rằng bây giờ tôi không muốn liên lạc với ai hết, tôi muốn sống một mình thôi, liên lạc nó khổ quá đi, liên lạc quen người này quen người kia, giao thiệp người kia nó gặp nhiều cái chuyện nhức đầu đó, khổ thôi tôi bỏ người khác đi. Như vậy là mình không dám trách nhiệm, không dám để người khác trách nhiệm mình. Là tại vì sao? Khi mình sống xa hội chúng thì không ai đụng tới mình, mà không ai đụng tới mình cảm nghe rất là an ủi. Nhưng mà mình đạo Yutika nói mình không khôn lớn. Vì vậy trong cái pháp thực tập ở trung tâm Sư Minh đó, người ta không bao giờ khuyên mình ở lâu trong thiền viện. Một số cái vị hành giả đi qua bên thiền viện Sư Minh 6 tháng họ đuổi mình đi chỗ khác. Họ đuổi mình đi không phải là họ có ác ý với mình, nhưng họ muốn mình ra đem những cái điều gì mình học đem ra ngoài. Bởi vì trường đời mà, trong lời trường học này, nhưng mà ra ngoài cái lời trường đời, thì trường đời nó sẽ gặp những cái khó khăn. Liệu những cái gì mình đã học phải được trong trường thiền giúp mình đối phó với những gì ở ngoài đời không? Đa số là không. Đa số là mình học rồi mình quên rồi. Và khi mà mình trở về lại, mình sống ở trong cái hội chúng của mình, trong nhà gia đình mình, trong chùa chiền của mình, trong những cái chỗ mà quen thuộc của mình, làm mình đau khổ, mình phiền não. Là tại vì sao như vậy? Là tại vì sao mình quên những cái điều mình đã học, và mình không biết làm thế nào để áp dụng trong cuộc sống. Do đó cái vị thầy mà dạy đạo ở bên trung tâm Sư Minh, thầy hay nói quý vị học ở đây, quý vị có rất nhiều kinh nghiệm, và quý vị đến và quý vị nói cho tôi biết những kinh nghiệm của quý vị, tôi lắng nghe những kinh nghiệm ấy. Và nếu có những kinh nghiệm nào hay, tôi sẽ khen quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ này, không phải quý vị dọa đâu này. Những cái kinh nghiệm mà quý vị có đó là do cái trí tuệ của quý vị mà có, không phải là quý vị dọa. Người ta nói, ôi, tôi đi học bên đó, tôi có những kinh nghiệm, ông thầy, ông thích quá, ông khen quá. Không phải khen mình đâu này. Ông nói, tôi khen trí tuệ của quý vị đấy, tôi khen chánh niệm của quý vị, chứ tôi không khen quý vị. Nhưng mà thường thường là mình nghĩ là ông thầy mà hệ bóng khen mình, ông khen cái đó là ông khen tôi đó, tôi ngon á, tôi giỏi đó. Đấy rồi, thì sau khi mà ông nói, cái gì quý vị đến đây và quý vị nói với tôi biết những cái kinh nghiệm, và thường thường á, tôi không bao giờ tin những cái gì mà quý vị nói. Đó là cái mà cái kỹ thuật mà tôi dạy dục, là những cái người nào nói mình khoan tin cái đó, mình sẽ để ý coi họ làm những cái gì trong những lần tới. Lấy ví dụ, có những người bảo rằng tôi ăn là không có bao giờ, tôi luôn luôn chánh niệm chẳng hạn. Họ nói là họ ăn là họ luôn luôn chánh niệm, họ không bao giờ họ ăn mà để tâm tham mà nó tràn ngập đi rồi, ăn uống mà thiếu cái tư cách là ăn uống mà mất chánh niệm. Đừng bao giờ tin cái chuyện đó, thầy nói vậy, để ý đi coi. Rồi lần tới nữa đó, có một bữa đó, không biết làm sao, chuối tay một người trái, lấy hai trái luôn. Ông ấy thấy chưa? Hồi trước ông nói với tôi là không tham mà, bây giờ chuối của ta một trái, bây giờ lấy hai trái này, bây giờ cái này nằm đâu mà ra này. Thì ông nói, mình sẽ biết cái mức độ thực tập của thiền sinh qua cái sự thực tập của họ, chứ không phải qua lời nói. Đó là một cái điểm. Điểm thứ hai nữa, những kinh nghiệm mà hành giả có được ở trong trường thiền, những cái kinh nghiệm rất tốt nhưng mà không quý bằng những kinh nghiệm mà hành giả đem ra áp dụng trong cuộc đời. Ông nói, nếu như khi mà quý vị tới đây được chừng 3 tháng, tôi nói quý vị đi về đi. Ví dụ là quý vị là một người xuất gia chẳng hạn, quý vị đi về chùa quý vị đi. Mà đi về tới chùa là phiền nặng đấy. Thiền viện Phước Sơn biết có không, nhưng mà đi chùa khác là quy trình á. Hãy về tới đấy là phiền nặng đấy. Bây giờ mình có giữ trách nhiệm để mình vượt qua những cái phiền nặng đó không? Và nếu mà quý vị vượt qua được á, quý vị trở lại, quý vị nói cho tôi nghe, cái đó còn quý gần trăm bằng ngàn lần cái kinh nghiệm mà quý vị có ở trong thiền viện. Vì vậy, người nào không dám trách nhiệm, bây giờ nào cho tôi ca lặp lại, người nào không dám trách nhiệm tâm mình, không chịu sự thử thách, không lầm lỗi, người ấy không bao giờ khôn lớn. Thành ra quý vị gặp những cái người mà sao họ hoàn hảo quá, quý vị thấy họ tốt quá, họ nói cái gì cũng hay hết, họ làm cái hành vi nào cũng là thấy đẹp hết. Khoan này, kinh nghiệm cho thấy rằng phải cẩn thận đấy. Bởi vì sao? Không ai mà không lầm lỗi, mà cái người này không lầm lỗi chắc là có cái gì không phải rồi. Họ đóng kịch rất là hay và mình không biết. Người phàm lỗi không chịu học hỏi rồi sửa sai, người ấy không bao giờ không lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài giáo lý có tựa đề là cuộc đời là một trường học. Của ngài Thiền Sư Jyotika giải thích cái bài thơ đào có cái tên là Luật Làm Người. Chúng ta đã nghe ngài giải thích hai câu, và ngày hôm qua chúng ta đang ở cái câu thứ ba. Cái câu thứ ba có tên là không có lỗi lầm mà chỉ có những bài học. Trong câu này ngài Thiền Sư khai triển hai điểm. Ngài nói rằng thứ nhất là cái cuộc đời của chúng ta luôn luôn có những lỗi lầm. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn hết, chúng ta làm rất nhiều lỗi lầm. Nhưng mà cái thói quen của chúng ta là hệ mà chúng ta làm một lỗi lầm nào đó thì chúng ta ít khi mà công nhận cái lỗi lầm. Chúng ta bào chữa, chúng ta che đậy. Và cái đó là tại vì cái từ ngã của chúng ta. Điểm thứ hai nữa là cuộc đời là một cái sự trắc nghiệm. Trắc nghiệm xem chúng ta đã học được những cái gì xuyên qua những lỗi lầm mà chúng ta phạm phải. Tại sao mà cuộc đời này chúng ta luôn luôn làm những cái lầm lỗi? Thì ngài Thiền Sư giải thích như ngày hôm qua là tại vì cuộc đời này vô thường, không có gì chắc chắn hết. Bởi vì nó vô thường, nó không chắc chắn, nó thay đổi hoàn toàn, do đó không có thể ai nói cho bạn một cái chắc chắn phải làm cái gì. Và đôi khi chính bạn cũng không hiểu bạn phải làm cái gì nữa. Bởi vì cái gì mà hôm nay nó tốt, ngày mai kia chắc nó là còn có cùng một cái giá trị. Do đó mình sẽ cập nhật khóa hoài, mình sẽ có một cái sự trí tuệ để mình thấy trước một cái vấn đề mình cần phải làm cái gì, chứ thật ra không có một công thức nào nhất định hết, bởi vì mọi sự nó thay đổi. Ngay cả kinh điển cũng chỉ cho chúng ta những cái lời hướng dẫn mà thôi. Thì ngài thiền sư nói rằng đôi khi, một đôi khi tôi cũng gặp nghe những cái chuyện mà rất là khó khăn trong cuộc đời của tôi, và tôi cũng không biết giải quyết như thế nào. Thì lúc bây giờ thường thường thì tôi lật ra những cái bài kinh mà Đức Phật dạy, những bài kinh rất là đơn giản. Và chính những cái bài kinh này cũng giúp cho tôi, sai sáng cho tôi để kiếm ra những cái lời dạy cho những cái vấn đề khó khăn của tôi. Thì như ngày hôm qua sư nói, ngài nói vào những cái năm đầu tiên khi mà tôi được tiếp cận với đạo Phật, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi là một cái người Phật tử, bởi vì gia đình tôi là gia đình không phải là đạo Phật. Nhưng mà xuyên qua những cái kinh sách, những cái bài giảng nhỏ nhỏ mà tôi đọc được chỗ này chỗ kia liên quan tới Phật giáo, thì tôi thấy Đức Phật nói những cái rất là hay và rất là đơn giản. Ví dụ như ngài nói, Đức Phật nói rằng mình đừng có bao giờ khi thường những cái chuyện xấu nhỏ nhặt, bởi vì mình cho nó nhỏ nhặt, không quan trọng, và mình tiếp tục làm những cái điều xấu. Hãy cẩn thận những cái chuyện đó, bởi vì nó như những giọt nước, nó sẽ làm đầy một cái hồ, hay là một cái lưu nước, hay là một cái hồ. Và điều tốt cũng vậy. Thì ngài nói khi mà tôi thấy, tôi nghe những cái điều đó, tôi thấy nó thực tế quá đi, nó đúng với trong đời sống hàng ngày. Do tôi bắt đầu có cái niềm tin ở nơi Phật pháp. Nhưng mà tôi vẫn chưa bao giờ công nhận rằng tôi là cái người Phật tử. Và khi nào mà có những cái chuyện mà khó khăn nó xảy ra trong cuộc đời của tôi, thì quý vị biết tôi làm cái gì không? Thì ngài nói tôi rất thích núi. Vì vậy khi mà tôi gặp những cái chuyện khó khăn, luôn luôn là do cái mối tương quan của tôi đối với gia đình của tôi. Có chuyện xung khắc giữa tôi và ba tôi, có chuyện xung khắc giữa tôi và mẹ tôi, anh chị em chúng tôi, thầy giáo của tôi. Thì tôi là một cái người rất là cứng đầu và không biết vâng lời ai hết. Thì ngài nói trong những cái lúc như vậy, thì tôi hay trở lại, tôi nhìn, tôi tìm những cái kinh sách của Đức Phật. Và tôi đã có dịp đọc qua rồi, tôi đem ra và tôi nhìn ngẫm những cái lời Đức Phật dạy. Thì một đôi khi tôi kiếm được ra những cái lời dạy của ngài, nó giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong đời sống của tôi. Hoặc giả là bởi vì tôi thích leo núi, do đó mà tôi thường kiếm những cái chùa nào nó ở trên núi. Tôi kiếm một ngọn núi rất là cao, và ở xứ tôi, xứ Myanmar đó, hệ nào mà núi cao đó, thì người ta làm những cái tháp để thờ Phật, thờ xa lời Phật ở trên đó. Thường tôi không phải xa lời, mình chỉ thờ Phật thôi. Thì tôi leo lên những ngọn núi đó. Và quý vị đừng có nghĩ rằng tôi đi chùa. Không, tôi không đi chùa. Tôi không đi chùa theo cái nghĩa bình thường, nghĩa là tôi tới đó tôi lại Phật. Không phải. Tôi đi tìm một cái chỗ yên tĩnh để tôi giữ cái tâm tôi nó yên lặng, để tôi giải quyết những cái khó khăn của tôi theo cách thức của tôi. Thì ngài nói rằng những cái chùa này nó ở rất là cao, và thường thường rất không có ít ai mà lui tới. Trong chùa có thể có một hai vị sư ở đó để giữ chùa mà thôi. Và khi mà ngài nói khi mà mình lên tới trên đỉnh núi rồi, mình nhìn xuống cái khung cảnh bên dưới, bao nhiêu đó thôi đã làm cho tôi để giải quyết những khó khăn của tôi rồi. Tại sao như vậy? Tại vì ngài nói rằng khi mà mình ở trên cao, mình nhìn xuống, tâm tôi cảm nghe rằng tôi cao quá, tôi đứng hết tất cả ngoài, đứng ra ngoài mọi cái tranh chấp của cuộc đời, nhìn bên dưới chúng sanh họ sống trong những cái khu nhà nhỏ hẹp, chen chúc với nhau và đầy dậy những cái khó khăn, những cái phiền toái, những cái hệ lụy của cuộc đời. Khi tôi lên ở trên cao rồi, tôi nhìn xuống lại, tôi thấy tôi cũng như vậy, như người đó. Thì tại sao tôi không chấp nhận một cái giải pháp nào? Tôi xét lại tâm tôi, những cái gì mà tôi suy tư, những cái chuyện khó khăn nó xảy ra trong những cái buổi, những ngày đó, hôm đó, hay là những cái buổi, những ngày trước đó nữa. Tại sao như vậy? Tại vì tôi thấy tâm tôi nó cũng nhỏ nhen, tôi thấy tâm tôi nó cũng bằng tiền, nó không có rộng lượng chút nào. Do đó những cái khó khăn nó xảy ra cho tôi. Thì ngài khuyên chúng ta cũng vậy. Ngài nói rằng khi mà quý vị có những cái vấn đề khó khăn, phức tạp trong cuộc sống của quý vị. Đừng có bao giờ vội giải quyết cái đó. Tôi xin bạn, lời Ngài nói, tôi xin bạn hãy kham nhận, chờ đợi. Bởi vì bạn nhớ rằng cái khó khăn của các bạn nó rất là phức tạp, không thể nào có một cái câu trả lời tức thì được. Và mỗi cái tình thế nó thay đổi khác nhau, không cái nào giống cái nào. Thành ra tôi xin bạn hãy kham nhận, hãy chờ đợi. Và ngồi cho yên lặng, đừng có mong giải quyết cái vấn đề, mà mong rằng cái tâm mình cứ yên thôi. Giữ tâm mình cứ yên. Nếu mà bạn không leo lên núi được cho tôi thì bạn chung vào trong cầu tiêu cũng được. Bạn đóng cửa lại, đó không ai quấy rầy bạn hết. Ngồi cho thật yên, bạn theo dõi hơi thở của bạn. Bạn giữ cái tâm của bạn cho nó trùng xuống. Thì lúc bây giờ tâm bạn sẽ sáng suốt và bạn sẽ giải quyết những vấn đề của bạn. Vì vậy Ngài nói rằng trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều lầm lỗi, là bởi vì nó vô thường. Vì vậy lầm lỗi là lầm lỗi thôi, không sao hết. Cái điểm thứ hai mà Ngài nói rằng khi mà chúng ta không kiếm đâu ra được một cái lời giải quyết cho những cái khó khăn lầm lỗi của chúng ta, thì chúng ta phải đem áp dụng cái phương pháp mà Ngài nói. Hãy kiếm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống. Đừng có cố gắng giải quyết vấn đề mà làm thế nào để giữ cái tâm mình yên tĩnh. Và nhớ rằng nếu nó xảy ra những cái gì mà nó xảy ra không đúng như ý mình muốn, phải nhớ rằng ở trên thế gian này không phải mình là tất cả. Tâm mình khác, tâm người khác khác, cái sở thích của mình khác, những thích sở thích của người khác khác, không ai giống ai. Đừng có mong giải quyết cái vấn đề theo ý của mình. Đó là nói về lầm lỗi. Này nói cái thứ hai nữa là cuộc đời này nó đầy làm một cái sự trắc nghiệm. Nó trắc nghiệm cái gì? Nó trắc nghiệm coi thử mình đã học được những cái bài học nào chưa. Ví dụ quý vị thấy rằng trong cái mối giao tiếp của mình với những người xung quanh, đôi khi mình bực bội và mình nói những cái lời mà bất thiện, làm đau khổ những người xung quanh của mình, rồi làm đau khổ cho chính mình nữa, làm cho cái vấn đề nó trở nên rắm rối khó khăn, thì khi mình thấy như vậy rồi đó, mình phải rút từ đó ra một bài học. Và quý vị phải nhớ rằng sau khi học xong bài học rồi, phải nhớ rằng trong những ngày sắp tới sẽ có những cái cơ hội nó xảy ra nữa. Những cái bài học khác nó sẽ tới, cuộc đời nó sẽ trách nhiệm mình là coi rằng mình đã học đúng cái bài học chưa. Và cái kinh nghiệm cho thấy rằng luôn luôn là cái bài học này mình không bao giờ học thuộc, mình làm chắc khỏi. Mình làm lầm lỗi, mình ăn năn, mình hối cải, mình khó chịu, mình bực bội, mình đi xin lỗi, mình làm đủ thứ chuyện. Đôi khi mình nói một lời gì mình thấy mình xúc phạm đến người khác, ăn năn quá, mình đi tới đó mình xin lỗi người ta, rồi mình đem mì quay, là đem bánh, đem kẹo mình cho để cho bớt cái tâm của mình nó bớt đau khổ. Nhưng mà rồi xong xưa rồi vài bữa nào mình làm trở lại nữa, thì Ngài Thiền Sư dạy mình không sao hết, lầm lỗi là lầm lỗi thôi. Cho nó xảy ra 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần, để rồi cuối cùng, lần cuối cùng mình sẽ vượt qua nó, cái đó thì là tốt rồi. Thật ra quý vị thấy không, cái phương cách mà giải quyết cái khó khăn này nó bắt nguồn từ cái sự thực tập của mình. Bởi vì cái sự thực tập của mình nó cũng y hệt thôi. Chúng ta thực tập để chúng ta thấy tâm của mình xấu, chúng ta thôi nhìn ra bên ngoài mà chúng ta tự quay trở lại quán chiếu nội tâm của mình. Và khi mà mình thấy rõ ràng là mình gặp nhiều khó khăn, thật ra những cái lỗi lầm của người khác không phải là cái lỗi lầm của họ, mà chính do một phần của chính mình nữa. Và khi mà mình hiểu được như vậy rồi là mình thôi, không còn buồn, không còn giận người khác nữa. Người nào không dám trách nhiệm tâm mình, không chịu sự thử thách, không có một lầm lỗi nào hết, người ấy sẽ không bao giờ khôn lớn. Đây là một cái câu rất là đặc biệt. Cái người mà không có chịu sống để mà được thử thách, mà cái người nào mà không lầm lỗi, người ấy sẽ không bao giờ khôn lớn. Mình thấy có những người họ hay quá, họ giỏi quá, gần như là hoàn toàn không có lầm lỗi chút nào hết. Thì những cái người này mình thấy là thật sự chưa chắc à. Đó là theo lời của Ngài Thiền Sư U Tô Thích Ca. Bây giờ có một hàng người khác nữa cũng không khôn lớn, đó là những người đã phạm những cái lỗi lầm biết mình lỗi lầm đó mà cứng đầu, không chịu sửa đổi, không chịu sửa sai, người ấy cũng không bao giờ khôn lớn. Chứ khôn lớn này là cái chuyện trưởng thành đó quý vị. Cái người mà già chứ chắc đã khôn nghe. Này, cách vài ngày trước mình nói hài nhi tóc bạc đó, tóc bạc rồi mà chưa khôn đâu. Mà một cái người thanh niên chừng 20-30 tuổi, tâm họ rất là trưởng thành và họ giải quyết cái vấn đề rất là khéo léo. Còn chúng ta mặc dù tóc đã hai màu rồi mà khi gặp vấn đề theo như lời ngài thiền sư Ujjotika là chúng ta rạy rủa, chúng ta khóc lóc, chúng ta bức xúc như một đứa con nít. Tuổi tác không quyết định cái sự trưởng thành của chúng ta. Niềm vui của cuộc sống là thấy mình càng lúc càng trưởng thành nhờ học những bài học từ những sai lầm phạm phải. Càng học bao nhiêu, chúng ta càng cảm nghe thoải mái bấy nhiêu. Thoải mái là sao? Lỗi lầm là lỗi lầm thôi. Hôm nay có một vị hành giả đến gặp với sư mà nói rằng khi mà con nghe ngài thiền sư Ujjotika nói rằng lỗi lầm là lỗi lầm, con cảm nghe rất là sung sướng, con gần như bỏ xuống trên vai mình một cái gánh nặng. Sư cũng có cảm tưởng như vậy. Bởi vì cái tham sân si của mình nó quá nhiều, và mày tham sân si là mình lỗi lầm, rồi mình đau khổ, mình bức xúc, mình bức rứt, mình ăn năn bởi những cái lỗi lầm của ác trong quá khứ của mình. Nhưng mà để giải quyết cái gì? Không giải quyết gì được hết. Mà quý vị làm cho quý vị đau khổ thêm một lần thứ hai thứ ba nữa. Hồi nãy ngài nói rằng cuộc đời là những cuộc trách nhiệm, tức là những cái kỳ thi đó quý vị. Nhưng mà không phải là thi lúc nào quý vị cũng đầu hết đâu. Cái đó là chắc có lẽ dễ hiểu. Bởi vì lầm lỗi mình biết đó rồi, mà lần sau mình cứ phạm phải hoài. Nhưng chính những cái thất bại nó sẽ đóng góp cho sự thành công của các bạn. Nó không sao hết. Mình lầm lỗi, mình phạm những lỗi lầm ở trong cái cuộc đời của mình, mình nhớ, ghi nhớ để rồi mình sửa sai, rồi mình đừng có phạm phải những lỗi lầm đó nữa. Nhưng mà lần tới mình cũng còn phạm phải nữa thì mình cũng phải có cái sự tha thứ cho chính mình. Không sao hết. Liên quan tới vấn đề trách nhiệm thì nó có một cái câu chuyện nó xảy ra ở bên trung tâm siêu mình. Có một cái cô đó là người thiền sinh người Miên. Cô đi hành thiền, cô dự một cái khóa thiền ít thôi, chừng 1-2 tuần. Và khi mà cô xong cái khóa thiền rồi thì cô đi về, cô quyết định đi về. Và lúc mà muốn đi về thì cô phải xuống dưới văn phòng á, thì cô gọi điện thoại cho gia đình, cô đem xe tới trước cổ. Thì khi mà cô đi vào trong văn phòng mà cô xin gọi điện thoại đó, cô người ta để một cái điện thoại đó cho quý hành giả nào muốn gọi điện thoại thì gọi, và chỉ việc bỏ tiền của nó thôi. Thì cô kể với vị thầy là cô nói khi mà tôi mới rời cái điện thoại một cái là cái ông văn phòng, ông mập mập trong ngồi đó, ông la tôi quá trời đất. Ông nói cô là cái người không tới đây giả bồ, nói là mình là thiền sinh mà không có tu hành gì hết trơn, cứ đi xuống văn phòng qua điện thoại, qua điện thoại, qua điện thoại. Rồi cô phân bày, cô nói không, tôi đâu có qua điện thoại, tôi tu mấy bữa này, giờ là hôm nay là tôi là lần đầu tiên là tôi qua điện thoại để tôi kêu người em của tôi lại chợ tôi về, chứ tôi đâu có xuống qua điện thoại. Có lẽ là cái ông văn phòng đó, ông nhìn lộn, nhìn gà quá cuốc, tại ông nhìn cô này ra cô kia, la cô này một tăng. Thôi cô này khóc quá trời quá đất, mới chạy lên gặp thầy. Thưa với thầy, kêu một đi mét ạ, mét với thầy. Ôi thôi cô khóc lóc, cô nói thầy ơi khổ tôi quá, tôi có làm gì đâu mà tôi xuống tôi qua điện thoại được xin học. Thì quý vị biết ông thầy ông nói sao? Ông thầy nói tôi á là dạy cô, còn mấy ông văn phòng phải cho cô thi. Mà cô thi rớt rồi, thì rớt rồi thi lại chứ có ăn nhầm gì đâu, có chuyện gì hết, mắc mới thì khóc. Ông khi người ta la mình, tức là khi người ta có tâm sân với mình, thì quý vị thấy quý vị phải làm cái gì? Thì công thức cô đã học rồi, tôi đã chỉ cho cô rồi, mà khi mà tôi chỉ cho cô rồi thì xuống dưới kia họ cho cô thi. Cô thi đầu, cô thi rớt thì thi lại chứ có chết, cô chết chắc một tay nào đâu sợ. Vậy là cô mét từng chi, tôi đâu có xuống tôi la cái ông văn phòng được, tôi xuống tôi cần khuyến khích ông văn phòng nữa, la thêm nữa đi để quay thử mấy người Phật tử họ có biết tu không, hay là mới đụng chút cái lá, mới đụng chút là khóc cũng sừng. Đây là một cái câu chuyện nhỏ thôi để cho quý vị thấy rằng cuộc đời này nó luôn luôn nó trách nhiệm mình, để xem mình coi thử có học được không. Mà khi mà mình học được rồi mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái, như ngài thiền sư Ujjotika nói. Sáng nay sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện liên quan tới sư. Bây giờ sẽ bắt đầu cái xấu sư đây quý vị. Một câu chuyện mới xảy ra gần đây thôi. Là sư nghe tin bà cụ của sư không được khỏe. Do đó sư quyết định sư phải đi về Việt Nam. Trước đó sư có một cái câu chuyện mà sư không tính về Việt Nam chút nào hết. Thành ra cái chuyện mà cái sự kiện rằng năm này sư về Việt Nam là một cái phép lạ đối với sư. Sư quyết định ngày 2 Tây là sẽ đi về Việt Nam. Thì ngày 8 Tây là sư lên máy bay. Chỉ có 6 ngày mà thôi. Trong 6 ngày đó mình phải đi lo vé máy bay, mình phải đi lo visa, rồi phải đủ thứ chuyện phải lo. Phải chuẩn bị để xin tiền về để cho Phật tử ăn cơm rồi nữa. Ôi. Và trong cái lúc mà mình lo lắng như vậy, có nhiều chuyện lo như vậy, thì là một cái người Phật tử họ nói với sư là họ nói tôi có một ông cụ. Cụ cũng là muốn đi về Việt Nam. Mà bây giờ sẵn dịp sư đi về Việt Nam thì cho cụ đi theo với sư. À, thì nói được, không sao hết trơn. Nhưng mà ông cụ này đó là ông lớn tuổi rồi. Do đó mà những cái ngày mà trước khi mà đi về Việt Nam là ông mới bình. Bởi vì ông bình, thành ra ông trong khi mà ông đi như vậy đó, mình phải yêu cầu hãng máy bay nó cho ông cái xe lăn. Và khi mà nó cho cái xe lăn á, thì là cái phương cách mà để đi vô để mà để cho ta kiểm tra vé bác phải lên tàu để làm khác. Là tại vì cái người đi xe lăn nó được cái ưu tiên là họ sẽ được vô trước, họ sẽ được là sắp xếp chỗ ngồi trước rồi vậy. Thành ra đó là những cái mà hoàn toàn mới lạ với sư. Sư chưa bao giờ, tại vì sư không có què quạt cho nó, sư không đi xe lăn cho nó, sư không biết cách gì hết trơn. Lấy ví dụ mình muốn lên máy bay thì là họ phải xét mình, xét rất là kỹ. Cái người mà đi bình thường đó, đôi khi họ dòm mặt mình, họ thấy mình có bồ vẻ không, có vẻ là không có vẻ là kêu bằng là tên khủng bố chẳng hạn, thì họ để mình đi qua. Còn mà khi mà đi xe lăn là làm gần như là một cách tự động, họ bắt họ xét mình đủ thứ, bắt mình đưa tay lên, họ lấy cái ống họ rà trong bụng, trong chân, trong chặt lạc bộ thứ chuyện hết trơn. Là ông cụ đó tới phiên sư mất cả 15-20 phút mà ông thì ông đau. Do đó mà hệ mà đưa tay lên đưa rất là khó khăn, phải làm đưa tay thì nhớ đưa tay lên đưa cả 5-10 phút. Thì trong khi đó là mình cảm thấy tâm nó rất là chấn động. Thì quý vị biết làm sao không? Lùng sùng lằng xằng làm sao đây? Thay vì mình đi từ xứ này đi qua tới Cali là mình đưa cho họ một cái vé thôi, để cho họ kẹp trong cái vé và họ đưa cho mình cho một cái vé lên tàu. Sự lúng quýnh không biết, sự đưa hết cho họ cả đống, họ xé cả hàng của mình, họ xé nguyên cặp của mình, họ đưa cho mình, họ kẹp trên cái vé lên tàu. Do đó khi mà đi tới cái cửa mà đi ra xét á, thì người tự động ta lấy hết và ta chỉ trả cho mình cái miếng nhỏ để mình chấp cái số ngồi của mình thôi ở trên máy bay thôi. Thế là bao nhiêu vé lên tàu của mình đi từ vé máy bay đi từ vùng Cali mà qua Việt Nam mất tiêu hết trơn. Khi về tới Cali rồi thì cũng giống quý vị ở ngoài Hà Nội mà quý vị đưa một người đau mà vô trong Sài Gòn này, rồi từ Sài Gòn này đi máy bay đi qua Myanmar chẳng hạn. Thì khi tới Sài Gòn rồi mới khám phá rồi chứ chả cái vé mất rồi. Lúc bây giờ là máy bay là 11 giờ 10 là phải lên tàu. Mà lúc đó đã 10 giờ lại 5 phút. Tức là còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Thì cô bán vé cô nói chúng tôi chỉ cho hai ông lên tàu khi nào hai ông có vé. Tôi bảo là không, hồi nãy mà trên cái chuyến bay mà từ tiểu bang khác qua đây đó, cái ông kia ông lấy lộn cái vé của tôi, bây giờ thành ra tôi mất. Thì nó bảo dễ quá, không có gì hết trơn. Ông có hai cách lựa chọn. Một là ông đi trở lui, ông khiêu nài với cái ông kia. Mà cái ông kia ông cũng biết mình đâu mà khiêu nài. Cả trăm cả ngàn hành khách một ngày mà sao ông biết đâu mà khiêu nài. Hoặc giá ông không muốn được, ông trả tôi 100 đô. Mình mua cái vé 1000 mà ông biểu cả 100 đô. Chết cha, mệt như gì chứ. Thì trong khi mà sau khi mà đăng hóa quang nó về như vậy thì ông cũng đứng bên cạnh mình á, ông cạnh đứng bên cạnh sư, ông này nó vé mất ông hoảng hốt ngay tại chỗ, ông vừa ảo ấy luôn, ông vừa mặt xanh mặt vàng. Mấy cái người mà hàng không có sợ quá, nó nói chết cha, mở chỗ này thôi không được, thôi hai ông ở lại đi, không cho hai ông lên vé, không cho lên máy bay. Tôi nói sao bà làm gì kỳ vậy, thì có một chút cho mấy ông mượn chút, bây giờ ông hết mượn rồi. Cái bà mà hàng máy bay bà nói bây giờ tôi cho sư lên nghe không, nhưng mà tôi bị ông ở lại, sư dám không? Trong khi đó quý vị biết sư đứng ở ngay cái quầy vé mà suy nghĩ, bây giờ mình dịch ông này từ ở ngoài Hà Nội mà vô tới Sài Gòn rồi bây giờ đó họ không cho mình đi, bây giờ mình ngủ đâu? Rồi bây giờ vé máy bay mình đã mua rồi, bây giờ bắt phải trả thêm 100 đô, rồi bây giờ nếu mà ông ở lại là mình phải đi kiếm chỗ cho ngủ rồi, cuộc sống cái chuyện nó xảy ra trong đầu rồi, bây giờ mình đã qua bên Việt Nam rồi, họ đi đón mình, rồi hàng trăm hàng ngàn cái câu chuyện nó ngạch ngạch trong đầu như vậy, tay chân người bắt đầu nó run rẩy, nó khó chịu, nó bực bội, rồi hàng hàng không nó hàng trăm hàng ngàn người đứng sau chờ, nó đâu có được, nó thúc nó đẩy mình, nó la nó hét, nó làm đủ cái chuyện bại hoại trong người. Cái sư thấy người bộ không xong rồi, tự nhiên trong mặt trung tâm sư sư nói, ủa thì con sao đâu, mình không đi hôm nay, mình đi ngày mai, nhiều lắm thì mắc thêm trăm đô nữa thôi, chứ biết sao giờ, bây giờ cái chuyện nó không thể giải quyết cách hơn được, mình làm lùng xùng để mất cái vé máy bay gì đó, bây giờ lên là ta bắt mình trả thêm 100 đô. Chỉ một chút vậy quý vị, tự nhiên tâm sẽ yên liền. Nhưng mà ý sư muốn nói nghĩa là nhiều một chút, chẳng phải là từ cái trạng thái mà nghĩa là ghê gớm mà nó bằng thẳng 100% như mặt nước hồ thu, cũng có chuyện đó. Nghĩa là chỉ một chút trong tâm mình, mình chỉ một chút, mình nghĩ rằng không sao hết, mình phải ở lại đây thêm một đêm nữa, mình sẽ từ từ mình sẽ tìm kiếm cái chỗ để mình ngủ đêm nay, rồi ngày mai mình sẽ liên lạc cái chùa này chùa kia để rồi mình đưa ông cụ để về trở lại cái chỗ của ông cho đàng hoàng tử tế. Có một chút thôi quý vị, thế mà mình đã tập luyện thời gian quen, tự nhiên trong vào cái lúc mà khắp bách nhất là tự nhiên nó sáng lên cho mình. Và quý vị thấy có ăn nhầm nhò gì đâu, thiệt ra bây giờ cuối cùng là mình cũng đi tệ vậy. Mình mới đi trễ thì mình chỉ qua ở Việt Nam, họ đi đón mình trễ thôi, cũng chứ chết chắc ai chứ. Mà bây giờ mình hoảng hốt làm gì vậy? Thì quý vị thấy trong cuộc đời nó luôn luôn có những cái thử thách cho mình. Chính vào những lúc đó mình mới biết mình tu tập đến ngang nào. Và quý vị biết là quý vị sao khi không biết, cho khi thấy là cái trắc nghiệm này của cuộc đời luôn luôn thì suy thiên hết cả. Rất nhiều lần lắm. Thành ra nếu mà quý vị đất rớt một hai lần thì quý vị cũng ăn ngủ đi, để suy nghĩ dùng cũng tu như tu trước rồi một quý vị rồi mà cũng rớt tùm lum tà la nè. Nhưng mà suy nghĩ không rớt rớt không sao hết, mình rớt mình thi nữa. Giống như ông thầy kia ông nói đó, quý vị thi rớt quý vị thi nữa không sao đâu. Tại thầy sư cho thầy càng nói tiếp, theo tôi chúng ta học được rất nhiều chuyện từ những lỗi lầm vào những lúc khó khăn hơn là thời buổi thùng tiền. Quý vị nghe thấy không? Khi mà nó khó khăn là nó nhiều chuyện nó xảy ra cùng một lúc. Cách đây một vài năm có một cái cô Phật tử đó, cô qua điện thoại, cô gặp sư bên Mỹ, rất là khó khăn để mà gặp mặt thì cô qua điện thoại. Cô nói là khi mà cô qua điện thoại với sư, cứ bảo ủa sao lâu quá không nghe cô, không thấy cô liên lạc với sư. Thì cô nói thưa sư, con gặp rất nhiều khó khăn quá. Thứ nhất là con có một đứa con, nó năm nay nó khoảng chừng 14-15 tuổi. Cái tuổi mà bên Mỹ nó gọi là cái tuổi mà dân ba bạo tác được cái gì, cha mẹ cũng thất tiên bác đạo về cái tuổi này. Thật ra không phải tại từ nhỏ không thôi mà tại người lớn nữa. Thì là cái thằng nhỏ đó nó đi nó ở nhà rồi cô không có thì giờ chăm sóc được, thì cô làm ăn buôn bán được, người chồng cũng bận rộn đó, nó đi chơi với bạn bè không biết làm sao mà nó gia nhập đã băng đạn nó bắn chết một cái thằng nhỏ khác. Khi mà quý vị ở bên Mỹ mà khi mình bắn chết một người như vậy là thấy là bắt đầu là nặng nề rồi đó. Thì trong khi mà cô hốt hoảng, cô nghe thằng con mà nó bị liên quan tới luật pháp, liên quan tới vấn đề mà tù tội đó, cô sợ quá, cô hoảng lên, cô làm những cái chuyện mà rất là khó khăn, cùng nhau về cái vụ anh của nó. Bởi vì cô có một đứa trai rồi con đứa gái, thằng con trai nó bị nhà nước bắt bởi vì nó bắn người ta. Cảnh sát nó giam nó và nó bắt nó đủ đòi đưa ra tòa rồi vậy. Thì là phải lo lắng cho nó. Thì trong khi lo lắng thì thay vì hai vợ chồng bình tĩnh để tìm kiếm giải pháp, hai vợ chồng gây gỗ nhau. Thì đứa con kế nó thấy ba mẹ mình từ trước giờ hòa thuận nhau mà thì bây giờ nhà anh của mình làm thì bây giờ hai bà cãi nhau, nó khổ quá, nó bỏ đi. Thì cô vừa chưa khổ chưa hết thì cái đứa con trai bây giờ tới phiền đứa con gái. Và trong cô nói là trong khi mà con đang đau khổ như vậy thì chồng con thấy rằng con không biết sao, ông cũng bỏ con đi luôn nữa, ông gọi đem con ra tòa cái gì. Thì vậy thấy ba câu chuyện nó xảy ra cùng một lượt. Và lúc đó bây giờ cô nói con không còn biết đường nào nữa. Thì con có một hôm một đêm con nghĩ là bây giờ đó, một là con chết, hai là con phải nghe lời chư sư dạy để mà con thực tập thiền, để mà con đem thiền con áp dụng trong đời sống của con. Thì cô nói trong một đêm mà cô ngồi yên tĩnh rồi cô hành thiền, tâm cô bắt đầu lắng dịu, rồi cô mới thấy
cô mới thấy là cái lỗi lầm của cô nhiều trong cái vụ này, bởi vì cô phản ứng quá nhiều, do đó làm cho tất cả những người xung quanh của cô họ cảm thấy rất là đau khổ, làm cho câu chuyện nó trở nên rắm rối. Rồi từ đó cô gái là bắt đầu sửa đổi chính con, và cuối cùng thì là cái câu chuyện nó cũng được giải quyết một phần êm đẹp. Nghĩa là thằng con sau đó nó cũng bị đưa ra tòa, nhưng mà người ta vì nó còn tuổi thành niên cho nó, người ta chăm chút cho nó, cho nó ở tù không bao nhiêu. Rồi đứa con gái nó cũng trở về lại với cô rồi. Thì cô nói thưa sư, từ giờ phút này con cảm tưởng là Phật pháp đã cứu con, nhờ pháp hành cứu con, còn không thôi nữa là con chết rồi. Bởi vì con chịu một lúc ba cái trận con chịu hết nổi, nó quá cái sức của con. Thì quý vị thấy ở trong cuộc đời mình đó, đây là một cái câu chuyện của một cái người Phật tử họ nói cho mình nghe. Nhưng mà quý vị thấy ở trong cuộc đời mình biết chắc rằng không, chuyện đó không xảy ra cho mình không? Quý vị có dám bảo đảm rằng là trong cái cuộc đời của mình mọi sự nó sẽ bằng phẳng từ đây cho tới khi mà quý vị chết không? Thì chắc là thành ra mình phải khẩn cấp tu niệm vào đấy đó. Thì cái sự tu niệm của mình là cái con đường nó giúp mình thoát ra khỏi những cái vỏ bí. Còn không thôi nữa thì quý vị thấy mình sẽ làm những cái làm đau khổ cho chính mình và đau khổ cho người khác. Ngài Thượng Sư Uttarika nói một câu rất là hay quý vị. Ngài nói như thế này. Trong kinh Đức Phật có nói, Đức Phật có nói rằng, Đức Phật khuyên chúng ta rằng đừng có nương tựa vào ai hết trơn, mà nương tựa vào chính mình. Mà nương tựa vào chính mình vậy là sao? Nương tựa vào pháp tu mình sĩ, nương tựa vào pháp bảo. Mình thưa Uttarika nói, khi mà bạn không còn nương tựa vào ai nữa mà bạn nương tựa vào chính bạn ấy, thì là bạn phải có pháp bảo để bạn nương tựa vào pháp bảo. Điều đó không có nghĩa là bạn nương tựa vào những lời kinh, những cuốn băng, những lời dạy của Đức Phật, mà bạn đem cái những cái lời dạy của Đức Phật ra bằng thực hành. Bằng thực hành giống như là bạn thực hành thiền, thiền tứ niệm xứ. Và khi mà bạn đem những lời dạy ra thực hành, cái pháp bảo cũng trở thành pháp bảo của bạn. It's your dharma. Phật pháp tăng ha, ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng. Thì cái cô chính giữa là pháp bảo. Bây giờ pháp bảo là pháp bảo của mình này. Cái sự tu niệm nó có kết quả trở thành của mình. Mình có được cái sự trí tuệ và cái pháp bảo đó sẽ cứu mình đấy. Do đó cái câu con xin quy y pháp là pháp gì đó, là thì sư Uttarika nói pháp này không phải là lời kinh, pháp này không phải ở trong sách, pháp này không phải ở trong những bài giảng, mà pháp này ở trong ngay trong sự thực tập của mình. Và nếu mà quý vị đem cái pháp này mà quý vị ra thực tập, quý vị sẽ có được trí tuệ, và khi những cái đau khổ này trong cuộc đời nó xảy ra, bạn sẽ nương tựa vào đó. Và Ngài nói thêm rằng, Ngài nói cái đạo Phật đó, Đức Phật dạy chúng ta đạo là đạo thoát khổ. Nếu như vậy, Đức Phật thì hiện trên thế gian này không phải mà để cho chúng ta thờ phụng lễ bái, thắp nhang thắp đèn vái lại một ngày, không phải như vậy. Đức Phật thể hiện trên thế gian này đưa cho chúng ta một cái lời dạy giúp chúng ta thoát khỏi khổ, chỉ cho ta cái con đường đi để làm sao cho bớt khổ. Nếu bạn là cái người tu niệm, bạn rằng bạn xưng rằng bạn là Phật tử ha, bạn có hết khổ chưa? Nếu mà bạn mà chưa hết khổ như vậy thì có cái gì sai trái trong cái sự thực tập của bạn rồi đấy. Đạo Phật là đạo thoát khổ mà, tu mấy chục năm rồi mà sao khổ như vậy? Đau khổ bức xúc quá, mở miệng ra là toàn những đối tượng sân si không à? Như vậy thì ở đâu là pháp bảo, ở đâu là lời dạy của Phật? Như vậy con đường này không phải là con đường thoát khổ đâu rồi. Con đường này con đường đi đến cùng rồi.